đã con nhổ tóc bạc cho bà nha. Một sợi 1.000 thôi à.
Làm Mơ xin chào mọi người. Thiệt là ngại quá trời khi mà các bạn của Làm Mơ cứ lâu lâu ý là nhắn nhắc Làm Mơ ra tập mới. Nhờ vậy thì mình mới nhận ra là các bạn vẫn còn yêu thương nè, ủng hộ và nhớ Làm Mơ lắm. Rất là cảm ơn các bạn vì điều này. Tập podcast lần này được lên sóng nằm trong chuỗi series gia đình mà bọn mình đã ấp ủ. Hy vọng là sẽ được mọi người yêu thích và đón nhận. Nhắc đến ngày thơ bé thì điều mà mọi người nhớ nhất sẽ là gì? Có phải là những đêm hè oi bức trốn ba mẹ ra đầu ngõ chơi ô ăn quan nè, chơi trốn tìm với lũ trẻ con trong xóm, hay những lần mà bị đòn roi vì tội lo chơi quên học bài, hay nghịch phá ồn ào rồi thì leo trèo hái trộm làm gãy luôn cái cây của hàng xóm chẳng hạn? Mình tin là tất cả chúng ta ai cũng có phần ký ức tuổi thơ riêng tư, dù như thế nào đi nữa thì cũng đã rất đẹp, rất ý nghĩa và trọn vẹn. Nhắc đến chuyện làm gãy cái cây, tự dưng mình thấy nhớ nội quá. Nội của mình á, có trồng một cái cây mãng cầu trước nhà. Được bão vừa rồi, cái mà nội lo lắng đứng ngồi không yên lại chính là cái cây mãng cầu bé xíu ấy chứ. Hàng xóm xung quanh cũng lo hộ phần nội, ai làm gì thì làm, chứ tuyệt đối là luôn nhẹ tay với cái cây vàng đó của nội. Đứa nhóc nào mà đá banh đá cầu hay là chạy nhảy gần đấy thì nội đều bắt cái ghế ra trước nhà ngồi canh chừng. Miệng thì không thôi cầu nhau: nhẹ nhẹ coi chừng gãy cái cây của bà, trồng hết hơi đó chứ bộ. Ngày đó thì mình ở nhà cây còn bé lắm, mình còn chê là: úi giời ơi, không biết là bao giờ mới có quả. Vậy mà gần 2 năm rồi mình chưa về nhà. Em gái bảo cây mãng cầu bây giờ lớn lắm rồi hai ơi, có khi á hai về còn có trái mà ăn nữa đó. Trong đầu mình bỗng hiện lên hình ảnh có khi là nội mình sẽ kiếm đồ để che chắn bảo vệ cho sự phát triển của cây mà nội đã dành bao tâm huyết để chăm bón. Cái cây đó khiến cho mình nhớ những tháng ngày mà mình còn bé xíu, lúc mà chưa biết nói hay chưa biết đi thì chưa đi học nè, bà lo từng tí, kiên nhẫn, yêu thương hết mực, không cho ai làm tổn thương đến mình, cố gắng bảo vệ mình để nhìn thấy mình khôn lớn của hôm nay. Mình còn nhớ cái ngày mà bà tiễn mình đi Sài Gòn. Bà nói với chú tài xế là nuôi nó 18 năm trời, từ bé cho đến lớn mọc lông mọc cánh, thế rồi nó bỏ mình nó đi. Giây phút ấy mình ngẹn ngào cực kỳ. Cái ngày mà Đà Nẵng chứng kiến trận lũ lịch sử ấy, nhà mình thì cũng không phải là ngoại lệ khi mà nước ngập lên láng. Đêm đó nước đã cuốn trôi đi mất cái hộp tiền lẻ của nội. Nội bảo là nội để dành được 200 mấy nghìn cơ. Đồng bạc 2.000, 5.000 mà bà dành dụm từ việc mua bán mấy gói bim bim, cây kẹo mút cho lũ nhỏ hàng xóm ấy. Vậy mà lũ cuốn đi trong sự buồn bã và bất lực khi tìm mãi không thấy của bà. Nội buồn xo luôn. Với người trẻ, 50.000, 100.000 hay thậm chí là 500.000 mất đi thì có khi chỉ tiếc một xíu thôi rồi xong. Chứ với ông bà của chúng ta, dù có mất 10.000 cũng buồn như thể là mất 10 triệu đồng vậy đó. Mất 200 mà buồn ơi là buồn, 200 dành dụm vất vả từng ngày ấy chứ. Cái hộp tiền đó là tất cả tình yêu thương mà bà gom góp giữ như kho báu, vẫn thỉnh thoảng để cho các cháu, đứa thì mè nheo đồi hộp bánh, đứa thì cây kẹo, lâu lâu lại cho dăm 10.000 nó uống trà sữa. Thế giới của ông bà chúng ta đôi khi lại xoay quanh những mong muốn của con cháu mà chẳng màng đến bản thân mình nữa. Cho Làm Mơ hỏi nè, ở đây có ai phải xa quê hay đã từng ở trong bão lũ chưa? Khi mà ở trong gian khó ấy, thì mình mới thấy sức mạnh của tình yêu thương đến cuối cùng vẫn thiêng liêng vô cùng. Rồi mấy nay mọi người có gọi về hỏi thăm gia đình của mình không? Các bạn thử nhớ lại xem, lần cuối mà các bạn nói yêu thương gia đình hay chụp chung những tấm hình với họ là khi nào? Các bạn có nhận ra là thời còn bé còn con ấy, chúng ta rất dễ dàng ôm cha ôm mẹ, xà vào lòng ông bà để thì thầm to nhỏ, kể ti tỉ thứ trên trời dưới biển không? Mình cũng vậy. Trước khi đi ngủ là bắt nội kể chuyện hồi xưa, rồi mình lại nói quá trời về chuyện ở trên lớp học luôn. Ai mà bắt nạt mình hay là ai học giỏi, hay thậm chí là mình thích ai, bạn nào ra sao thì không thiếu thứ để mà mình kể cho nội nghe cơ. Những điều mà mình đã ngỡ sẽ không bao giờ thay đổi thì giờ đây mình đã cách quá khứ một khoảng rất xa rồi, mọi người nhỉ. Bây giờ mọi người hãy cùng với làm mơ, thử nhớ lại xem thời thơ ấu của riêng bạn đã trôi qua như thế nào, mà sao thoát một cái chúng ta lại lớn tướng như bây giờ nhé. Alo alo, các bạn có còn ở đấy với làm mơ không? Nãy giờ mãi nghĩ quá đúng không nè? Mình cũng như đắm chìm trong dòng ký ức miên man ấy chứ. Vậy các bạn nhớ được điều gì rồi? Không biết có giống mình không, chứ mình thấy như mới vừa hôm qua đây thôi. Chân thực, sống động và giàu cảm xúc lắm. Tuổi thơ của chúng ta phong phú lắm. Có bạn thì ký ức về ba mẹ, có bạn lại là ông bà, và cũng có bạn là những người hàng xóm, người thân trong gia đình, hay là mấy đứa nhóc đầu hẻm chẳng hạn. Người ta nói mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi vẻ mà. Mình khi ấy phần lớn là với bà nội, bởi vì ba mình thì hay đi công tác xa nhà, một tháng thì về khoảng vài lần thôi. Mẹ thì bận bịu việc từ công ty từ sáng đến tối muộn cơ, nên là mình lớn lên trong sự dạy dỗ của bà. Người ta ấy, thì mẹ nắm tay vào lớp 1, chứ mình lại là nội. Khi ấy thì mọi người hay trêu rằng bà đi học với mình, bàn tay nhăn nheo lốm đốm nâu ấy, lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng như sữa, đôi vai gầy yếu lại đeo cái ba lô to bự của đứa cháu suốt mấy năm tiểu học. Sáng sớm thì bà kêu mình dậy, cõng ra ngoài đánh răng bởi vì cái con bé ngái ngủ thích nướng, cứ lăn qua lăn lại. Bà thì sợ trễ giờ, thế là cứ cõng mình trên lưng để ra ngoài đánh răng, rồi chải đầu, mỗi ngày một kiểu tóc, khi thì thắt hai bím, khi thì tóc đuôi gà cột cao. Mình điệu lắm, thế mà bà chưa một lần cằn nhằn. Gia đình có thể là có nhiều định nghĩa, nhưng gia đình mà nơi đó có ba, có mẹ, có người thân yêu, lại khiến chúng ta thổn thức và bồi hồi hơn hết thảy mọi thứ trên đời này. Thời thơ ấu, chúng ta mang trong mình những ước mơ, hoài bão, khát khao bay đến những miền đất lạ. Chúng ta kể với ba mẹ về những chân trời mà có lẽ ba mẹ chưa bao giờ đặt chân tới. Thậm chí là có thể chưa từng bước chân ra khỏi xóm làng, thành phố của mình. Trong mắt chúng ta ấy, là ánh sáng của những vùng đất mới. Mà trong mắt gia đình, thế giới là chỉ gói gọn trong những gì thuộc về chúng ta. Ngày còn bé, ba mẹ luôn là siêu anh hùng của riêng mình. Mình thích chơi đồ hàng, thích hóa thân thành những nhân vật trong câu chuyện, hay thích có không gian riêng tư như một cái nhà nhỏ sau hè, thì mình chỉ cần nói với ba thôi, ba sẽ làm tất cả để dành cho mình. Khi ấy ngôn từ có hạn, thế mà bằng cách nào đó thì ba luôn hiểu hoặc cố gắng hiểu, để rồi hoàn thiện nó cho đứa con bé bỏng. Đôi mắt mình khi đói, ba là ông bụt hồ biến mọi thứ mà mình mong ước. mỗi lần mà bị mẹ mắng ấy, thì chỉ cần có ba thôi, mình chẳng còn sợ gì nữa. Những ngày mà ba đi công tác thì bên cạnh nhà mình á, có chú hàng xóm bán thuốc tây. Ba hay dùng điện thoại riêng để liên lạc về điện thoại bàn của chú, nên là những cuộc gọi có khi lúc 8 giờ tối, 11 giờ khuya, khi thì những 12 giờ khuya cơ. Và kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi là gương mặt ướt đẫm nước mắt của một con bé 5-6 tuổi. Khi mà bắt máy lên á, thì chỉ biết nói mấy câu: khi nào ba về? Con nhớ ba lắm. Ba nhớ về sớm nha. Con muốn ngày mai ba về với con cơ. Có những câu hỏi mà khi ấy ba không biết nên trả lời như thế nào, chỉ biết giấu nghẹn ngào vào trong, không để cho mình biết là ba cũng rơi nước mắt vì nhớ hai mẹ con. Chứng kiến ba và mẹ yêu xa, mình đã không hiểu điều đó khó khăn với gia đình như thế nào. Không hiểu là ở nơi đó ba đã vất vả và cô đơn ra sao. Có lần cô mình nhớ nhầm ngày ba về, mình đã không chịu ăn hết tô cơm trưa, bởi vì muốn phần ba, mình để tô cơm nhiều lại đợi ba về ăn. Nhưng đã 12 giờ trưa, rồi đến 2 giờ chiều, 4 giờ, rồi 6 giờ chiều, ba vẫn không về. Thế là mình đã khóc sức mắt nguyên cả buổi tối và không chịu đi ngủ, chỉ vì muốn đợi ba mà thôi. Chúng ta luôn có những câu chuyện riêng, có thể phức tạp, có thể đơn giản, cũng có thể khó nói thành lời. Nhưng điều duy nhất chính là tuổi thơ của chúng ta là thứ quý giá tốt đẹp nhất mà chẳng thể nào quên được. Ngày đó mình đã mong ngóng nhiều thời gian bên cạnh ba mẹ và ông bà như thế nào. Vậy mà không hiểu điều gì, khi lớn lên á, mình lại chỉ muốn đi thật xa, hạn chế gặp mặt. Và có những ngày mình còn chẳng nhớ, chẳng thiết tha để gọi về nhà nữa. Người ta nói càng lớn càng trưởng thành, càng hiểu nhiều thứ. Nhưng sự thật có phải như vậy hay không? Hay càng lớn chúng ta lại càng trở nên mờ mịt, ngu ngốc hơn? Tờ giấy trắng đã được vẽ lên rất nhiều màu sắc, mà có lẽ dẫu rất muốn được trở lại làm màu trắng như ban đầu thì không phải là điều dễ dàng. Sau này ba mẹ mình ly hôn, kết thúc một cuộc tình mà với mình đã rất đẹp. Nhưng mình vẫn rất biết ơn cuộc đời, bởi vì ít nhất thì mình vẫn thấy ba mẹ của mình còn sống, khỏe mạnh, và mình vẫn có thể nói chuyện, nghe thấy giọng nói của họ. Người lớn luôn có những quyết định mà thật lòng chúng ta không thể nào hiểu được. Cũng như trẻ con đã nghĩ rằng người lớn phức tạp bởi luôn bắt chúng giải thích rất nhiều điều. Chúng ta muốn hiểu một người, có cách nào khác là dùng tình yêu thương vốn có len lỏi vào bên trong tâm hồn kia, chạm nhẹ vào nó và nhẹ nhàng ôm lấy nó không? Dẫu cuộc đời của mỗi người không ai giống ai, nhưng mình nghĩ đó cũng là sự đặc biệt, đúng không nào? Mình nhớ một người anh mình quen trong lúc đi dẫn. Anh bây giờ là một chàng trai giỏi giang, xây dựng được một công ty đa quốc gia, khiến cho người thân rất là tự hào. Nhưng tuổi thơ của anh thì lại lớn lên trong chùa, được sự dạy dỗ của các sư, không gần ba mẹ nhiều đâu. Thời gian của anh khi ấy cũng như ở trong bộ đội vậy, nghiêm khắc và chính xác lắm. Nhà anh cũng nghèo nữa. Khi bé thì anh đã đi làm thêm đủ thứ rồi. Mãi đến tận năm lớp 10 thì anh mới nhận ra là mình thích lập trình. Để rồi khi nào cần thử nghiệm sau mỗi lần đọc xong một loại ngôn ngữ lập trình ở tiệm sách, thì anh sẽ chạy ra tiệm net để luyện tập và thực hành. Bằng cách đó thì anh có thể tối ưu hóa được thời gian và tiền bạc. Tuổi thơ của anh thì cứ lủi thủi ở trong chùa vậy đó, rồi lại làm việc, đi học, chứ nhỏ đến lớn đâu có gì để chơi. Đi đâu thì xin các sư, nhưng mà đa số thì anh lại đi làm bên ngoài, nên là thành ra đến bây giờ anh cũng không có thói quen chơi bời như là game gủng nè, nhậu nhẹt hay là thuốc lá, cà phê, cá độ gì cả. Có những cám dỗ mà rất bản năng và rất đời thường thì may thay anh cũng không có va vào, mà lại bình tĩnh, ung dung ngẩng cao đầu đi trên hành trình của mình. Anh bảo là Việc anh lớn lên từ trong chùa khiến cho anh thấy may mắn. Bởi vì khi mà tiếp xúc với xã hội nhiều, chứng kiến nhiều điều không mấy tốt đẹp, thì anh lại giữ trọn vẹn trái tim của mình, hiểu rõ về tâm, đức, tuệ. Cho nên là không chỉ thành tài mà anh còn thành nhân nữa. Với anh, được đi học, không ngủ ngoài đường cũng đã là may mắn rồi. Nên anh chưa từng thấy tủi thân bao giờ cả. Ngược lại, lại thấy vui vẻ với mọi thứ. Anh còn khoe với mình là anh biết gõ mõ, tụng kinh, và nó trở thành thói quen của anh cho đến hiện tại cơ. Mình cứ ngỡ là với một đứa trẻ, nếu mà không được trải nghiệm những trò chơi dân gian hay là cùng bạn bè rong ruổi thì sẽ thiếu hụt lắm chứ. Nhưng mà anh đã mang đến cho mình một góc nhìn khác sâu sắc hơn rất là nhiều. Tuổi thơ dạy anh cách buông bỏ những sân si, hờn giận, học cách buông bỏ tất cả mọi thứ để trở về với chính mình. Ở đời á, người ta có thể có nhiều niềm vui thông qua các hoạt động mà người ta muốn. Còn với anh, niềm vui của anh lại hướng về trí tuệ và kiến thức. Anh cũng khuyên mình là hãy cứ thuận theo tự nhiên, sẽ luôn có sự vận hành dành cho riêng mình. Vậy nên, bất kể sự việc dù tốt hay xấu thì cũng đều có lý do của nó. Điều quan trọng là thay đổi góc nhìn, thay đổi chính thế giới bên trong mình để nó được tỏa sáng ở đời thực. Bạn biết không, trong một khoảnh khắc nào đó, nếu mà bạn nhận thấy mình bất hạnh hay tự ti về gia đình, hoàn cảnh tuổi thơ của mình á, thì hãy thử chậm lại một nhịp xem. Hãy dùng trái tim để cảm nhận một cách trung thực nhất. Bởi những điều đẹp đẽ nhất thường không thể nhìn thấy bằng mắt cơ mà. Tuổi thơ ấy đã là một khoảng trời mộng mơ, ngọt ngào, thỉnh thoảng sẽ có vài mây đen sấm chớp. Nhưng rồi tuổi thơ vẫn đi qua trong lòng chúng ta, rất đổi bình dị và giản đơn. Chúng ta đã từng là những đứa trẻ, và ngày ấy những đứa trẻ như chúng ta lại biết mình tìm kiếm điều gì. Một thứ gì đó chúng ta dành thời gian để chăm sóc, chơi đùa, trở thành vật rất quan trọng. Đó là bộ đồ hàng hay mấy con búp bê, mấy cái hình siêu nhân, thần tượng hay là vài viên bi. Ngày đó mà nếu mất đi một trong những thứ ấy thì chúng ta sẽ nhận ra ngay và có thể ngồi khóc hàng giờ chỉ vì ai lấy đi mất. Còn bây giờ, cuộc đời chúng ta hẳn là đã đánh rơi rất nhiều thứ rồi. Nhưng đôi khi chúng ta chẳng còn nhận ra, và thậm chí chẳng thể rơi nước mắt bởi những điều đã bị lãng quên nữa. Sự trưởng thành phải chăng là hành trình khắc nghiệt đến như thế? Đã không ít lần đứng ngay trên phố tấp nập người qua mà chúng ta đã muốn khóc thật lớn để những nỗi buồn được vơi đi và để chính mình được bé lại như 10 năm, 20 năm trước. À, mà cuộc đời có bao nhiêu lần 10 năm nữa để ta bên cạnh người thân thương của mình đâu. Bạn thương mến của Là Mơ, chuyện thơ ấu là một phần ký ức đẹp mà mình tin đó sẽ là hành trang giúp chúng ta đứng vững giữa cuộc đời này. Đã trải qua những tháng ngày thật yên bình, nơi chúng ta không phải lo toan muộn phiền, đã cười rất hồn nhiên. Chúng ta mất hơn 10 năm, thậm chí 20 năm để nhận ra rằng khoảng trời trước sân nhà mới là khoảng trời ấm áp và đẹp đẽ nhất. Chúng ta mất cả đời để mong mình được bé lại. Và nếu có một tấm vé để quay về năm đó, chắc chắn chúng ta sẽ đi thật chậm, thật chậm, thật chậm. Phải không bạn? Mình gửi bạn một đoạn thơ của tác giả Du Tử Lê. Ta đi sắp hết nửa đường khôn lớn, mới nhận ra thơ ấu quá nhiệm màu. Những câu hát quen từ thời bé dại, có ai ngờ che chở suốt mai sau. Nghìn năm nữa tôi vẫn là đứa trẻ, cần bàn tay của mẹ thuở lên năm. Như mưa nắng rất cần cho cây trái, em cho tôi mãi nhé, ấu thơ mình. Mong bạn sẽ mang theo tuổi thơ ấu ở bên mình, giữ những điều thiêng liêng đó để sưởi ấm trái tim khi mà bạn thấy cô đơn. Dù cuộc đời có không như ý muốn hay ai đó làm tổn thương bạn, thì bạn biết không, sẽ luôn có nơi chào đón bạn quay về, sẽ luôn có người đợi bạn để ôm lấy bạn vỗ về. Dù nơi ấy đã có lúc bạn thấy không được thấu hiểu và chia sẻ, thì hãy tin rằng sâu thẳm trong lòng họ, hạnh phúc của họ, ước mơ của họ chính là được thấy bạn trở về. Chỉ cần có bạn, mọi bão giông trong cuộc đời họ đều nguyện gánh vác. Ngày thơ bé có vòng tay bà bế, trong nắng hè oi ả với tiếng ve, có em bé ngóng tiếng xem mẹ về. Êm đềm trôi những tháng ngày thơ ấu, bà ơi, cháu vẫn nhớ tiếng ru bà đông đưa giấc ngủ, chiếc nôi cũ qua bao thời khôn lớn, vẫn vẹn nguyên lời ca bà và mẹ, chiếc nôi cũ nơi cả nhà ấp ủ, dành mọi điều đẹp nhất cho em. Tuổi thơ ơi, sao nhiệm màu đến thế, mà giờ đây đã xa thật năm nào. Chúc mọi người ngủ ngon.